cha đó, Nicaragua đó, chữ chữ hạng Nicha là bỏng sẻ kỹ đó, tên ông người ta đặt tới vậy đó, vì ông bỏng sẻ quá đặt tên ông vậy, thời Đức Phật còn phải thế, ông tiết tiền tiết của mà ông giấu tiền giấu của đó còn không cho con cái vợ con biết nữa. Trước khi ông chết ông chôn mấy hũ vàng chôn mà không cho vợ con biết, mà tới gần chết á cũng không muốn, nó có nghĩ nó chết ha, cứ nghĩ nó sống đau vậy tôi kệ, không dám nói vợ con biết, cái chết đi, chết đi nhờ vì cái tiếc của quá đó ông sanh làm con chó, con chó trong nhà đó, chó con trong nhà đó, chơi nhà đó có con chó cái đi sanh rồi là thay làm một con chó đó, thay làm một con chó đó rồi đó là ở đó mà giữ nhà giữ của, mà con chó nó khôn lắm, thành ra con ổng đó đâu có biết ha, đâu biết cha sanh làm con chó, thương lắm bị thấy khôn thế là con đi ra đi đâu về nó chạy ra ngoắt đuôi đó tiếp này kia rồi cứ ngồi giữ cửa vậy đó. Quý vị coi bản sản là ích kỷ đó, là tiếc của. Thì có một ngày đó Đức Phật đi đi trì tình khất thực, đi ngang, Đức Phật đi ngang thôi, vì ổng bản sản ổng còn sống đó, Phật đâu có lại trì tình khất thực được, nhà ổng đều đi con đường nó đi ngang nhà đó, vì cái oai lực của Đức Phật đó, đi ngang đó, cái con chó mà tên ông trưởng giả chết đó chạy lại sủa Đức Phật, chạy lại sủa vậy, sủa cũng như sủa muốn nói vậy mà biết Đức Phật nói sao, Đức Phật đi ngang với sủa, Đức Phật mới dừng chân lại chạy lại sủa, Đức Phật mới nói: này trưởng giả Mít Chơi Gia, ngươi đã sanh vào nhà này rồi hả? Đức Phật hỏi người ta: hả, sanh lại trở lại ở nhà này rồi phải không? Nhờ cái oai lực của Đức Phật đã hỏi một tiếng đó, con chó mới nhớ được, nhớ được cái tiền kiếp là chôn vàng chôn bạc bỏng sẻn ích kỷ tham lam, chết cũng cho con biết, nhớ được vậy thôi, nhớ được rồi buồn. Con chó đó hồi đó nó vui vẻ lắm, nó khôn ngoan lắm, buồn đi nằm chỗ luôn, không có nói chuyện gì nữa hết. Thành ra con trưởng giả nó về nhà, mỗi lần đi đâu về là con chó nó chạy ra nó mừng nó ấy kia. Và bữa nay đi về, ủa lạ, con chó đâu không mừng. Đó, thành ra mới phải hỏi người trong nhà nó làm sao, con chó bệnh hay sao vậy? Vì nhà giàu lắm, thành ra người trong nhà nó đâu có. Hồi nãy thấy ông Cồ Đàm á, kêu Đức Phật là ông Cồ Đàm, ở nhà nó không có tin. Ông Cồ Đàm cũng đi khất thực đi ngang đó, rồi thấy nó chạy ra nó sủa, rồi không biết ông Cồ Đàm nói gì nó đó. Cái đó nó chở vô nó buồn nó nằm luôn, nó không ăn nó uống gì trơn. Đó, nói vậy. Con trai ông giận quá, nó đi kiếm ông Phật, hỏi ông coi sao mà con chó nuôi mấy năm vui vẻ quá, thuận khi không nói gì mà con chó giận, con chó buồn gì kia, đi kiếm ông Phật kiếm chuyện. Con nó mới đi tới tỉnh xá Đức Phật á, mới thưa với Đức Phật là không biết ngài nói cái gì mà chó của nhà tôi không ăn không gì hết, cứ nằm một chỗ mà cứu trụ, không biết hồi nãy ngài đi ngang ngài nói cái gì đó, nghe gia đình nói vậy đó. Đức Phật nói có chứ, Như Lai có nói. Bây giờ sao, nói bây giờ ngài làm sao cho chó tôi ăn uống trở lại chứ, còn ngài nói cái gì nó mà nó giận nó không ăn không uống, giờ có ngài ngài mới làm được, ngài nói được như vậy thì ngài phải làm sao. Đức Phật nói muốn như vậy ha, được, nếu muốn như vậy á, Như Lai đi nhà người để nói lại cho nó ăn uống. Đức Phật mới đi theo đứa con đó lại nhà đó, gặp con chó đó, Đức Phật mới hỏi nó như vậy: này Nicaragua, ngươi còn chôn vàng ở đâu, sao không chỉ cho con ngươi để nó đào lên nó lấy? Đức Phật nói vậy đó, chỉ có Đức Phật nói mới nghe được. Con chó nó ríu rít lại, nó chạy đi chỗ chôn vàng, bởi vì hồi nó chết nó quên rồi, cái đó là không nhớ được đâu, mà nhờ có vai lực Đức Phật đó nhớ lại cái chỗ chôn vàng, chạy ra chỗ chôn vàng, nó bươi cho thì con biết, con mới lên kêu gia đình lấy xuống lấy nghĩa đào lên 5-7 hũ vàng lớn lớn như vậy. Đức Phật mới nói gia đình, mình nói như vậy ngươi tài nguyện rồi phải không? Cha ngươi đó vì bỏng sẻn ích kỷ tham lam, chết đi vì tiếc cái của đó quá, thành ra phải sanh về xuất sanh để giữ cái của đó, nhưng mà cũng quên hết rồi, khi làm xuất sanh cũng không có nhớ được cái của đó đâu đâu. Đó. Đức Phật đi về. Đức này đó cho chúng ta thấy là lòng bỏng sẻn, sự tham lam và tâm quyến liếng của cải có hại như vậy đó. Tâm gia làm con chó, quý vị nghe được kỹ, cái đó Đức Phật còn phải thế. Vậy thì người trí thức á, nên dùng của cải làm việc từ thiện, là bố thí. Bố thí là gửi của về ngài Vị Lai. Chúng ta bố thí ngày nay cũng như chúng ta gửi cái của đó để chút sau. Quý vị nhớ cho kỹ cái đó, Đức Phật dạy như vậy đó. Thấy không? Đức Phật nói thấy cái người trí thức á thì phải dùng của cải để làm từ thiện, quý vị chết không có đem theo được. Đem theo được có cái thước. Tôi nói quý vị không có đem gì được hết. Vợ chồng con cái anh em thân bằng quyến thuộc cha mẹ bạn bè bỏ lại hết, của cả gia sản bỏ lại một đồng xu cũng đem theo được, nhưng quý vị đem theo được cái phước mà quý vị làm, cái nghiệp thiện nghiệp hay là ác nghiệp quý vị tạo, quý vị đem theo cái đó. Thật ra quý vị phải lo lắng cái đó. Thế nào người bỏ sản á, trong kiếp này á, trong kiếp này cái người bỏ sản tuy là dư ăn dư để, nhưng kiếp sau họ sẽ trở nên nghèo nàn nhá. Bây giờ đó mở sẻ mà dư ăn dư để đủ hết, nhưng mà kiếp sau ấy chương trình nó sẽ trở nên nghèo nàn đi mở sẻ. Tại sao mình nói vậy? Vì cái người mở sẻ không kết trước cái duyên lành với kẻ khác, không kết cái duyên lành. Thế mình bây giờ mình có, mình phải kết cái duyên lành với người ta, kết duyên đó là vậy đó. Thế mà mở sẻ không kết duyên lành với ai hết đấy. Thấy không? Không có cách duyên lành với kẻ khác, không có lòng từ ái thương hại kẻ khác đang chịu thiếu thốn bằng hàng cực khổ. À, không có lòng thương hại cái người mà đang thiếu thốn bằng hàng cực khổ. Vì quả của bỏ sẻ đó đó, kiếp sau đó nghèo nàn bằng hàng thiếu thốn mở đề không ai giúp đỡ trong khi hoạn nạn. Bây giờ kiếp này người ta hoạn nạn mình không giúp đỡ người ta, thì kiếp sau đó mình nghèo mình bằng hàng cũng không ai giúp đỡ mình. Cái cha này giống cái cha này, phải nhớ cái đó. Bây giờ nói về một cái sự bố thí khác nữa, hồi nãy nói về bỏ sản ha, cái tức bỏ sản quý vị đã tạo bên là con chó mà quên luôn, quên mấy hữu vàng đó luôn, nhờ Đức Phật tôi mới nhớ lại mấy hữu vàng. Nhớ lại cũng thành con chó rồi. Bây giờ nói cái sự tức bố thí đó, hồi Đức Phật Ca Diếp, quý vị đừng có lầm với cái sự ông Đức Ma Ha Ca Diếp khác nha. Có một vị Đức Phật trước Đức Phật Thích Ca chúng ta, ngài có hồng danh là Ca Diếp, Phật Hạt Ca Diếp ha, không phải Ma Ha Ca Diếp nữa nha, nghe cho kỹ. Hồi Đức Phật Ca Diếp đó là trước Đức Phật Thích Ca đó, có một thầy đi xuất gia là đi tu hồi Đức Phật Ca Diếp đó, mà vị thầy đó đi tu đó có khi không đủ thức ăn đó, thì đi về nhà cha mẹ để mà thọ thực. Cái đó là trước Phật Thích Ca, cũng như là có khi mình xin không đủ ăn đó thì đi về nhà cha mẹ thọ thực, vì cái đó là hàng triệu triệu kiếp trước đi về nhà cha mẹ để thọ thực. Có một bữa đó đó, nghĩa là đi thọ thực ở nhà rồi đó, vì thiếu ăn thầy đi thì mình thức là không đủ đó, thì đi nhà cha mẹ thì cha mẹ thế nào cũng phải kiếm cho con, mà thì con đi tu để độ. Cái đi về tỉnh xá, đi về chùa đó, đi ngang một cái rừng đó, sao thấy một bầy chó con lại với chó mẹ, mà chó mẹ thì đuôi, chó mẹ nó đuôi mắt rồi, quý vị coi nó đuôi mắt thì nó rất khó mà tìm thức ăn. Rồi cái bầy chó con đó dây lại bú, mà chó mẹ nó ốm, bầy chó con bú cũng có sữa bao nhiêu, bởi vì mẹ đuôi mà, chó mẹ nó đuôi mà chó con nó bú, mà chó con nó la, mà chó con cũng ốm, mà mẹ cũng ốm. Thầy mới nghĩ không biết kiếm cái gì cho bầy chó này ăn, mới nhớ là ô hồi nãy mình mới thọ thực ở nhà mẹ mình nè. Thầy mới móc họng thầy ra, móc cho nó mửa ra đó. Thầy mới móc họng nè, móc cho nó mửa ra cái đồ ăn mà thầy mới thọ thực được đó. Một đấm bầy chó con nó lại nó ăn cho nó đỡ đói, mà cả chó mẹ cũng ăn đỡ đói, móc nó hết, của cả hết đó. Thầy bố thí như vậy, vì thầy kiếm gì cho người cũng khó bố thí, mà thầy mới độ cơm rồi, mà chính thầy cũng thiếu thốn ăn á, bữa đó thiếu thốn ăn mới đi về kiếm mẹ, hiểu không đó, mà móc ra để cho bầy chó đó nó ăn để cho nó đỡ chết. Vì vậy thấy cái hạnh của các vị Bồ Tát là khi mà thầy làm như vậy rồi đó, thầy có công đức. Rồi khi thầy tịch đi, thầy chưa có đắc quả, thầy tịch đi tới cái kiếp của Đức Thích Ca Mâu Ni này nè. Từ Đức Thật Ca Diếp cho đến Đức Thích Ca Mâu Ni chúng ta là hàng triệu triệu kiếp rồi. Thầy sanh làm một người tu theo Đức Phật Thích Ca mình, thầy cũng làm trở lại một người tu, một thầy tu ở trong đạo của Đức Phật Thích Ca, theo Đức Phật Thích Ca. Mà thầy hay lắm, thầy tu rồi nhờ cái công đức mà thầy bố thí như nãy đó, móc thận cho ói ra cho chó ăn đó. Thầy đi khất thực á, đi đâu ta để đồ ăn nhiều lắm, ta để đồ ăn ta không biết sao vậy, người ta để nhiều quá. Thầy khác thì có kiếm, chứ còn thầy đi đâu là cái bần vẫy cũng không hết nữa, đem về thầy mới chia cho khách bị thương khác ăn. Độ Đức Phật mới nói cái tích của thầy là mấy triệu kiếp trước á, thầy bố thí như vậy đó. Ai đi kiếm khách thịt ở đâu không có, đi theo thầy là có rồi, đi theo mấy chục thầy đi theo cũng là đầy bát vậy hết trơn. Thầy dẫn đi đâu là có độ đó, người ta thích bố thí cho thầy đồ ngon vật lạ là không. Quý vị thấy cái hạnh bố thí sau này thầy đắc quả à là chừng cái kiếp của Đức Phật Thích Ca mình. Nhân dịp này đó tôi muốn nói một cái tích, mà cái tích này đó chính là vị tôn sư của tôi, vị thầy của tôi. Tôi không nhớ rõ đó, tôi có nói cho quý vị nghe chưa. Vị tôn sư của tôi đó là vị tăng, thánh tăng ở Thái Lan. Tôi tu tỳ khưu ở Thái Lan, tôi xuất gia sa di đó, thời còn sa di là chưa đủ, chưa lớn á, 17 tuổi tôi xuất gia bên Cao Miên, mà tôi qua Thái Lan tu học á, thì tôi được xuất gia với vị thầy của tôi. Thầy tôi là một vị thánh tăng mà hết các vị tăng ni ở bên Thái Lan nói tới thầy tôi là ai cũng biết, cả đức vua hiện tại đương kim hoàng đế của Thái Lan đi lại là một vị tôn sư. Thầy tôi đã tịch cũng mấy chục năm rồi, hồi thầy tôi tịch đó cũng 80 mấy tuổi. Thầy tôi có nhắc lại cái tích như vậy. Trước hết đó, tôi muốn nói cho quý vị là cái chùa của thầy tôi ở Thái Lan, chùa thầy tôi đó hàng ngàn tu sĩ ở trong chùa đó, hàng ngàn chứ không phải hàng trăm, mà không ai cần đi khất thực gì hết á, cứ ở trong chùa tu học đi là có cơm ăn. Cái tích là hồi thầy tôi còn nhỏ, thầy tôi nói thầy tôi ở trong thôn quê hẻo lánh ở Thái Lan đó, chỗ đó nghèo nàn lắm, cái người làm ruộng còn không đủ cơm mà ăn nữa. Thành ra thầy tôi hồi còn nhỏ đi khất thực đó, có bữa đói bữa no, có bữa cũng có ăn, có bữa cũng không có ăn. Mà cái trong cái tỉnh xá thầy tôi nó không biết ai đem lựa bỏ một bầy chó, bầy chó đó nó đói, cả thầy tôi đi khất thực còn không đủ ăn mà làm sao chó nó có ăn, nó đói nó bò lăn bò lết. Thầy tôi đưa khất thực về đó, bữa nào thầy tôi đói quá thầy tôi mới chia, bị đói quá thầy tôi mới ăn một chút rồi chia cho chó ăn, mà bữa nào thầy tôi cảm thấy không có mệt thầy tôi đem những cái đồ thực đó cho hết cho nó ăn để nó sống chứ không thường nó chết. Nhưng thầy tôi phát cái nguyện, thầy tôi phát nguyện nói nếu mà thầy tôi có phước tu hành á, sau này đó thầy tôi nguyện để nuôi hết chư tăng, chư tăng nào mà muốn tu hành lại ở thầy tôi, thầy tôi nguyện nói sẽ nuôi được chư tăng đó, không cho đói khát để lo tu hành. Vì cái phát nguyện đó, vì cái lòng bố thí như vậy của thầy tôi đó, bữa đói bữa no vì nuôi những con thú đó, sau này thầy tôi thành một vị thánh tăng. Cái chùa ở Bangkok á, chùa thầy tôi đã nói lại cũng biết á, ở trong đó hồi lúc tôi tu đó là có gần 1000 tu sĩ, cả có tôi trong đó, tôi được thầy tôi tế độ cho tôi tu thì tôi. Mà trong đó đó quý vị vô tu quý vị phải học hai điều. Một, quý vị phải học về tham thiền, nên thích tham thiền chia cái chỗ để học tham thiền, chùa lớn lắm. Hai, nếu không dạy quý vị học về kinh lực như tôi đó, học về kinh điển để cho biết, chứ quý vị ở không không được. Quý vị phải làm hai cái công chuyện đó, phải chọn hai cái đó mà ở tu được. Một là học thiền, hai là học kinh để mà biết cái pháp. Mà cả 700-800 vị tu sĩ đó với cái người mà có tỳ khưu ni, có học trò nhỏ nọ, chung là hơn 1000 người, chừng 1500 người ở trong đó, nghĩa là ăn ba hai bữa không bao giờ thiếu đâu. Thấy không? Nghĩa là không biết sao vậy, người ta cứ đem đồ đến, cứ đem gạo đến, gạo chất cái kho còn hơn cái tiệm gạo kho lớn nữa. người ta cứ đem lại một xe xe gạo cho, tuổi ta đem lại cả xe, chở cả ghe lại cho. Thầy tôi ở trong cái tỉnh xá đó là như vậy đó. Khi mà thầy tôi gần mất đó, là tôi trở về Miên, tôi trở về Miên rồi, tôi lo dạy học rồi trở về Miên, tôi không có được biết rõ. Nhưng sau này đó, mấy chị sư huynh mà tôi có gặp sau này có nói lại, là khi thầy tôi gần tịch đó, thầy tôi mới kêu 5-6 vị sư huynh mà trong đại sư huynh ở trong chùa đó lại nói, thầy tôi hỏi như vậy nè. Họ nói bây giờ thầy ra đi, các con có hai đường chọn lựa. Một, các con thiêu là quả tán á, quả tán cái nhục thể này. Hai là muốn hoàn để cái nhục thể của thầy lại là không quả tán, muốn chọn cái nào? Thì mấy vị thầy cao tăng nó nói chúng con đâu có dám quyết định cái đó là quyết định của sư phụ muốn cho quả tán thì chúng con quả tán, mà sư phụ muốn cho hoàn lại thì chúng con hoàn lại. Thầy nói không, sư phụ không có chọn, cái này là có một cái ảnh hưởng đến các con phải chọn lấy. Thì các thầy mới hỏi, thầy tôi nói như vậy thì có ý nghĩa gì, các con không hiểu. Thầy tôi mới nói, các con đó được ta nuôi dưỡng mấy chục năm tu hành trong này, cả ngàn người đều không cần trị bệnh kết tịch, chỉ lo tu học thôi mà có ăn, không bao giờ thiếu thốn. Khi ta nhập tịch rồi, niết bàn rồi, nếu các con quả tán cái nhục thể này thì từ đó chúng con phải đi khất thực à, cả ngàn người phải đi ra kiếm khất thực ăn, mà cái băng cót nó lớn cũng khó lắm, chùa chiền đông. Còn nếu chúng con muốn vẫn còn tu học mà không có đói, vẫn còn có ăn như ta còn ở đó, thì hoàn cái kim thân ta như vậy. Thì mấy ông khoái rồi, mấy ông nói đâu có được, vậy thì chúng con xin hoàn kim thân của ngài. Thầy tôi nói cái đó là sự chọn lựa chúng con, nhưng mà ta nhắn, khi hoàn kim thân của ta là chúng con phải lo tu học như ta còn vậy, chứ không phải ngồi đó có cơm ăn rồi là dễ vui ha. Thầy dặn bây giờ hoàn kim thân của thầy tôi mấy chục năm nay đó, ở tại đó để vậy đó, người ta vẫn đem lại y chang, đem gạo đem củi đem người kia, mà cả ngàn tu sĩ ở đó tu không cần phải thiếu thốn, không cần cái quyên đồ lạc gì hết. Cái hội Phật giáo bên Nhật Bản á, nghe vậy đó mới qua, ở bên Nhật Bản á cái hội Phật giáo giàu lắm, qua cả Thái Lan lại chiêm ngưỡng kim thân của thầy, lại thầy rồi đưa một cái ngân phiếu đó $500,000 cho một cái $500,000 mà người ta cho nhiều lắm. Thành ra tôi mới nhắc là thầy tôi cũng nuôi chó mà hồi đó bị nó khổ nó đói quá đó, là tôi muốn nhắc cho quý vị hiểu được cái tích đó vậy ha. Mà theo cái sự tích mà nói đó, cái bố thí không cần phải là bạc nén vàng thoi hay là cao lương mỹ vị và cần cho nhiều mới được, không phải vậy. Nhưng chỉ cốt là ở tâm trong sạch của mình trong kinh dạy, không cần cao lương mỹ vị, không cần vàng thoi bạc nén, nhưng mà cần là cái tâm trong sạch. Đức Phật dạy á, mà quý vị nghe cái gì tôi nói Đức Phật dạy quý vị phải nghe, cái đó tôi lấy trong kinh điển Đức Phật dạy á, hễ vừa lòng cho thì hằng được vừa lòng. Nghe lại Đức Phật nghe cho kỹ, vừa lòng cho thì hằng được vừa lòng, là mình vừa lòng cho người ta, ngày sau này đó mình cũng được cái vừa lòng như vậy đó. Quý vị hiểu được không? Nó vừa lòng cho thì hằng được vừa lòng là vậy đó. Bây giờ mình vừa lòng cho người ta, ngày sau mình cũng được cái sự vừa lòng. Khi ta giúp người qua khỏi cơn tai nạn á, thì ta lại được phước và sẽ khỏi tai nạn. Đức Phật nói, nếu chúng ta giúp người ta khỏi tai nạn thì chúng ta cũng sẽ khỏi tai nạn. Vừa lòng cho thì hằng được vừa lòng. Lời Phật dạy quý vị nhớ. Bố thí chia ra làm hai loại. Bây giờ nói bố thí có hai loại ha. Một là Amissa Dana, tiếng Phạn. Amissa Dana là tài thí, Amissa là tài thí. Tài thí như là bố thí cơm nước, y phục, thuốc men, chỗ ở, tứ vật dụng. Như tôi nói với quý vị là bởi vì tứ vật dụng chứ quý vị phải có tiền để đi mua mấy cái đó, mua thuốc men, mua cơm nước, mua tấm chỗ ở, mua áo quần. Như vậy tiếng Phạn là Amissa Dana là bố thí và tài thí, là tứ vật dụng. Điều thứ hai là Dhamma Dana. Dhamma là pháp thí, Dhamma là pháp, Dana là thí, pháp thí là bố thí pháp. Đức Phật có dạy trong câu kệ Như vậy Đức Phật thường thường muốn dạy chúng ta thì nói câu kệ bằng tiếng Phạn. Đức Phật nói Sapa Danam Dhamma Danam Jinati. Đức Phật nói nghĩa là trong các sự bố thí đó, Sapa là tất cả, Danam là bố thí. Trong các sự bố thí đó, chỉ có bố thí pháp là cao thượng hơn hết. Đó là Dhamma Danam Jinati, bố thí cao thượng nhất là cái pháp bố thí. Vì người bố thí pháp đó, gọi là bố thí thiên đàng, bố thí phạm thiên và bố thí niết bàn. Tại sao mà bố thí pháp gọi là bố thí thiên đàng, gọi là bố thí phạm thiên, gọi là bố thí niết bàn? Tại sao? Vì người đời biết tu, biết tu hành là nhờ nghe pháp. Cái người đời biết tu hành nhờ nghe pháp, nhờ sự tu hành ấy mà người đời được sanh vào cõi trời. Bởi vì sanh về thiên đó, bởi vì nó bố thí pháp đồ bố thí thiên đó, bởi vì người ta nghe pháp, ta biết tu hành, ta được sanh về cõi trời, là mình bố thí cho ta đi về cõi trời là thiên đàng hoặc cõi phạm thiên. Phạm thiên mình cao hơn cõi trời các vị vua trời này kia đó, hay là đắc được đạo quả tới niết bàn. Như vậy bố thí pháp đó là bố thí thiên đàng, bố thí phạm thiên, bố thí niết bàn là vậy đó. Vì người ta nghe cái pháp đó được, người ta tu theo cái pháp đó, rồi người ta chết người ta sanh về thiên đàng, người ta sanh về phạm thiên. Còn người nào người ta tu hành kiếp sau sau nữa, người ta sẽ đi tới niết bàn. Thành ra Đức Phật cho bố thí pháp là cao thượng là chỗ đó đó. Người bố thí tứ vật dụng á, tứ vật dụng là nảy cơm nước, y phục, thuốc men, nhà ở đó, làm cho người thọ lãnh được sự an vui cấp thời về vật chất thôi. Bởi vì người đó đương đói, người đó đương đau, chúng ta cho thuốc uống cơm ăn thì trong cái lúc đó người đó được cấp thời thôi, cấp thời là một lúc đó thôi. Còn bố thí pháp á, thì làm cho người hung dữ trở nên lương thiện. Bố thí pháp thì khác à, là cho người hung dữ trở nên lương thiện. Chứ chúng ta không thể đem tiền của để thê người ác trở nên thiện. Không có thể lấy tiền của đi mướn người đó nói nè, tôi đưa tiền mướn bỏ ác ra làm thiện, không có làm được cái đó. Nghe không? Vì vậy nên bố thí pháp có phước vô lượng vô biên. Kinh điển nói quý vị bố thí pháp là phước vô lượng vô biên, vì người đó hung ác trở nên thiện được một đời của người đó, chứ không phải một thời. Quý vị cho cơm ăn bữa đó được no thôi mà bữa khác đó là khác nữa. Còn quý vị bố thí pháp, người hung dữ trở nên lương thiện. Rồi cái người đó biết tu đó, sanh về cõi trời, sanh về phạm thiên, rồi kiếp kiếp sau người đó tu nữa đó, đi tới niết bàn. Đức Phật cho bố thí pháp là bố thí cao thượng nhất. Như vậy đó, chúng ta nên rủ bạn bè đi nghe pháp ha, hay là chúng ta nên in kinh để ấn tống gì kinh đó là pháp. Học được pháp gì thì gắn nhớ rồi nói lại cho người ta nghe, một câu hai câu cũng vậy, cũng là bố thí pháp. Thưa quý vị nên hiểu cái đó ha. Thành ra gắn nghe được câu nào nhớ câu nào, nhắc nhở người ta, nhắc một lần người ta không nghe, năm lần bảy lần, đó là quý vị bố thí pháp. Bây giờ đó, bố thí pháp dễ quá, quý vị có cassette, có radio, có đủ thứ thâu rồi cái đi chia người ta. Như thế à, bố thí pháp. Ha? Quý vị đem cái hộp giấm đi gieo. Ha? Gieo đi, có khi cho người đó bỏ con thôi, mình không biết, nhưng mà gieo nhầm cái người đó người ta, đem đi ta học, người ta tu. Có lẽ cái phước duyên ta có, người ta còn thành sớm hơn mình nữa, thành đạt. Thành ra bố thí gieo cái giấm đó là quý vị có phước đó. Ha? Nên làm như vậy đó. Bây giờ dễ bố thí lắm, bây giờ cái pháp đó. Như vậy cái hạnh bố thí đó, nó đem đến nhiều cái hạnh phúc như sau này. Như sau này ha. Một là bố thí là nhân của tất cả sự an vui. Đức Phật cho bố thí là cái nhân đó, mình trồng cái nhân đó, cái nhân của sự an vui. Quý vị hành bố thí là quý vị có cái nhân của an vui. Ha, mình nghĩ hết bỏ sẻ, tham lam, ích kỷ rồi. Hai, bố thí là nguồn gốc của sự có tài sản. Ta là nói quý vị bố thí bây giờ, quý vị sẽ có tài sản sau này đó, quý vị chết đi cái đem cái phước ra đi. Ba, bố thí là kho chứa tài sản, và Đức Phật cho bố thí là một cái kho để quý vị cất tài sản ha, bỏ ha, cất trong kho đó. Bốn, bố thí là thành trì kiên cố để che chở tai nạn cho thí chủ. Chúng ta bố thí, chúng ta thí chủ, Đức Phật nói là bố thí đó, hàng bố thí là cái thành trì kiên cố để che chở tai nạn. Quý vị muốn được che chở tai nạn, hàng bố thí. Thứ năm, bố thí là vật nương nhờ của ta trong ngày vị lai. Nếu mà chúng ta thường bố thí đó, là trong ngày vị lai chúng ta nương nhờ được cái phước đó, thấy không? Sáu, bố thí ví như ghe thuyền có khả năng đưa người qua sông biển là luân hồi. Chúng ta muốn qua sông qua biển, biển khổ luân hồi này, chúng ta phải có chiếc ghe. Ha? Mà chiếc ghe đó là chúng ta bố thí, ha? Bố thí như chiếc ghe để đưa qua sông biển luân hồi. Bảy, bố thí ví như lửa thiêu đốt các ác pháp là tham lam, bỏng sản, ích kỷ, dục lợi. Bố thí cũng như lửa để thiêu đốt các ác pháp. Ha, chúng ta bố thí như cái lửa để thiêu đốt ác pháp là tham lam, bỏng sản, ích kỷ, dục lợi. Dục lợi tôi nói như quý vị, dục làm ham muốn, lợi là lợi lộc, tôi muốn có hoài. Điều thứ tám, bố thí là con đường đi của các bậc thánh nhân, thấy không? Các bậc thánh nhân từ xưa đến nay ngài đều hành cái hành bố thí này, hành cái hành bố thí này ngài mới thành bậc thánh, là con đường đi của ngài. Thứ chín, bố thí là một hạnh của chư Phật, các chư Phật quá khứ hiện tại vị lai cũng sẽ hành cái hành bố thí này. Thứ mười, bố thí kết quả cho người không thiếu thốn những gì khi còn luân hồi trong tam giới. Bố thí cái kết quả là làm cho người ta không thiếu thốn khi mà còn luân hồi trong tam giới. Bây giờ chúng ta còn chết đi rồi còn sanh lại, mà nếu chúng ta không bố thí chúng ta không có cái gì. Thật ra chúng ta bố thí đó, nghe, chúng ta sanh lại chúng ta có đó, đó là cái làm cho không thiếu thốn khi chúng ta bị luân hồi. Sự thật chúng ta thường ngày thiếu thốn, chúng ta phải biết là chúng ta thiếu cái hành bố thí rồi tiền kiếp đó. Có nhiều người ta bố thí nhiều, người ta muốn cái gì có cái đó, chúng ta đừng phân biệt cái đó, chúng ta phải biết là chúng ta không có làm được cái đó. 11, bố thí được sanh làm đế thích, và cái đế thích là vua trời đó. Mấy vị vua trời hồi xưa là bố thí dữ lắm mới là được sanh lên đó, mới lên nó hưởng mà, lên nó hưởng nghĩa là có ăn có ở vui một đời. 12, bố thí làm cho đắc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Các vị Phật hết thảy đó, ngài đắc được cái quả Phật là do cái lòng bố thí của ngài. Thành ra Đức Phật Thích Ca chúng ta đó, ngài bố thí nghĩa là biết bao nhiêu a tăng kỳ kiếp ngài làm cái hành bố thí. À, để dịp khác á, có rảnh tôi sẽ nói cái hành bố thí của Đức Thích Ca cho quý vị nghe, thì quý vị thấy ngài Đức Phật thì tiền kiếp á, ngài bố thí cái gì. Ngài bố thí dữ lắm, cái đó để thì khác, công chuyện nó dài lắm. Bây giờ đó tôi muốn nói tới cái hạnh thứ 16 là cái hành theo pháp. Cái này cũng quan trọng, mình hành theo cái pháp. Tiếng Phạn và tiếng Ấn Độ là Dhammacharya. Dhamma là pháp, Charya là cái hành theo, cái hạnh đó, hành theo pháp. Dhammacharya nghĩa là hành theo pháp, là người hành theo pháp và người đó sẽ được sự hạnh phúc. Nếu người nào mà hành theo pháp, người đó sẽ được sự hạnh phúc. Làm cho người tiến hóa trên đường đời cũng như trên đường đạo. Chúng ta hành theo pháp và chúng ta tiến hóa được trên đường đời cũng như trên đường đạo. Tiến hóa là gì? Là tốt hơn, vui hơn, đẹp hơn trên đường đời cũng như đường đạo. Chúng ta nên hành cách nào gọi là hành theo pháp? Vậy thì hành cách nào mà gọi là hành theo pháp? Sự thật chữ pháp có nhiều ý nghĩa, không thể kể hết được nếu mà nói pháp. Thấy không? Pháp là gì? Nói gián tắt pháp là thiện là ác, là không thiện không ác. Cái việc thiện là thiện pháp, cái việc ác là ác pháp. Còn có những việc là cũng không thiện mà cũng không ác, cũng là cái pháp. Muốn nói cho gián tắt vậy đó, mà muốn nói pháp là gì, muốn nói hơn chút là pháp là sắc thanh hương vị xúc pháp. Sắc thanh hương vị xúc pháp là cái sắc là nhãn nhĩ tỷ thiệt thanh ý mình này, con mắt mình thấy là cũng là cái pháp. Lỗ tai mình nghe cũng là cái pháp, lỗ mũi mình hửi cũng cái pháp, cái lưỡi mình nếm mùi cũng cái pháp. Nên nhớ vậy đó, cái thân mình đụng chạm biết mềm biết mẫn biết nóng biết lạnh cũng là cái pháp. Cái ý mình suy nghĩ cũng là cái pháp. Vì sắc thân hương vị xúc pháp là pháp, mà nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là con mắt lỗ tai lỗ mũi là pháp. Muốn nói pháp là cái gì cũng là pháp hết. Hay là muốn nói về ngũ quẩn là thọ tưởng hành thức, quý vị có sắc có thọ có tưởng hành thức là cái pháp đó. Sắc thọ tưởng hành thức cũng là pháp. Nếu mà nói pháp đó thì rất nhiều, thành ra quý vị thường nghe người ta nói pháp Phật có 84,000, quý vị nghe nghe nói pháp Phật có 84,000. Nào quý vị nghe, ai mà đếm được pháp Phật tới đó 44.000, ai đếm được cái đó? Mà ai có học được cái đó không? Mà ít người hiểu được nói tại sao nói pháp Phật có 84.000. Mà quý vị đi nghe pháp thì thường thường nói là pháp Phật có 84.000. Tôi xin nói cho quý vị rõ là Ấn Độ hồi xưa tới nay phải cái gì nhiều quá, đếm không hết, đếm không xỉa, người ta nói 84.000. Cái đó là ta nói như vậy đó. Cái gì mà nhiều quá, tới bây giờ người Ấn Độ cũng nghĩa là hãy nhiều quá, ôi 84.000, nói vậy đó. Vì cái pháp Phật nhiều là sao? Là đếm không hết. Thành ra người ta mới lấy cái 84.000 đó. Sự thật có lẽ nó còn hơn 84.000 á. Nó cả 100.000 á. 84.000 đâu có bằng 100.000. 100.000 nó lớn hơn 84.000. Tại sao? Vậy gì tôi nói người Ấn Độ hay cái gì nhiều quá đếm không hết rồi thì nói 84.000. Quý vị phải hiểu ra đó. Đừng có hiểu lầm rồi đó. Đạo Phật có lẽ cái pháp của Phật hơn cái đó. Pháp là gì? Cái gì cũng khác hết trơn. Quý vị thường sai lầm nghĩ nó pháp là phải nói cái gì đúng đắn lắm, cái gì là trong chùa chiền hay là cái gì của Phật. Hết thảy cái gì cũng pháp hết. Quý vị hiểu không? Pháp là gì? Pháp là một cái gì nó sanh ra. Một cái gì nó sanh ra, cái đó là cái pháp. Vì có thiện pháp, có ác pháp, có không thiện, bất thiện, bất ác pháp. Và quý vị hiểu cái chữ pháp cho rõ ràng như vậy không? Bây giờ đó, muốn nói tóm tắt cho dễ là sự hành động đúng gọi là lành. Mình hành động, mình làm cái gì đúng gọi là lành, hay gọi là thiện. Đức Phật gọi là thiện pháp. Quý vị hành động đúng, làm lành, làm việc thiện, Đức Phật gọi là thiện pháp. Nên tôi chỉ muốn nói rõ vậy đó. Sự làm hại kẻ khác, làm cho người hay thú vật đau khổ ha. Chúng ta làm hại kẻ khác, chúng ta làm hại người hay là thú vật cho nó đau khổ, gọi là làm ác. Đức Phật gọi là ác pháp. Quý vị nghe cho kỹ, dễ hiểu vậy đó. Chúng ta làm hại người, làm hại thú cho nó đau đớn, Đức Phật gọi là ác pháp, là thiện ác. Đức Thế Tôn có dạy ba điều để chúng ta làm tiêu chuẩn như cây thước để đo tiếp pháp nào ác là pháp nào thiện. Đức Phật đã dạy chúng ta ba điều để làm như cây thước để làm tiêu chuẩn, là để làm mục tiêu để đo được cái nào là ác, nào là thiện. Ba điều đó là: một, theo ý mình. Làm cái gì mà làm theo cái ý của mình đó, không có theo ý ai đó, theo ý mình. Tiếng Phạn là Atta Dipataya. Atta là mình nè, mình là thân mình nè, Pataya là theo ý. Là một là theo ý mình ha. Hai là theo ý người đời. Làm theo ý người đời, người đời ta nói sao làm theo ta, không có theo ý mình, để thứ hai theo ý người đời. Tiếng Phạn là Loka Dipataya. Loka là đời đó, Pataya là theo ý, theo ý người đời. Điều thứ ba là theo pháp, đó là làm theo pháp, là không có làm theo ý mình mà cũng làm theo ý người đời. Điều thứ ba là theo pháp, theo pháp. Tiếng Phạn là Dhamma di Pattaya. Dhamma là pháp, Pattaya là theo pháp. Bây giờ nói điều thứ nhất là theo ý mình đó, là theo ý của ta đó. Người theo ý của chính mình là người có tánh độc tài, nghe thấy không? Bởi vì làm gì là độc tài rồi, làm theo ý mình thôi, nghe không bao giờ chịu nghe lời ai hết, không có nghe lời ai hết, nghĩa là nghĩ sao làm vậy, độc tài, thích sao làm vậy, cố chấp ý kiến của mình, không chịu nghe lời ai khuyên bảo, ai khuyên bảo gì cũng nghe đó, cố chấp, một cái tâm nó cố chấp cái ý kiến của mình. Những người làm theo ý mình á, một cách độc tài như vậy á, thường hay đi tới chỗ tai hại, bởi vì mình độc tài quá. Mình cứ cái mình nhắm mắt mà làm càng, thành ra thường thường đem tới tai hại. Và ít nhất là cũng sai lầm. Nếu gia đình nào mà có người chồng hay người cha hay người vợ hoặc đứa con như vậy á, thật là khổ cho gia đình đó. Kinh điển nói nếu mà có người chồng, người vợ, đứa con, người cha mà cứ làm theo ý mình á, là gia đình đó thì khổ rồi. Đó là theo ý mình. Điều thứ hai là làm theo ý người đời. Bây giờ nói làm theo ý của cái người đời. Có ít khi lợi lạc lắm, mà nhiều khi lại tai hại nữa. Bây giờ mình hùa theo, xin lỗi tiếng Việt, mình hùa theo người ta đó. Không biết trời với đất gì, người ta nói sao hùa theo vậy đó. Trong kinh nói có khi lợi lạc ít mà có nhiều tai hại. Có lợi là khi nào cái ý của người đời đó hiệp theo lẽ phải. Nếu mà cái ý của đông người mà hiệp cái lẽ phải đó thì có lợi. Mà chúng trình nói ha, thiên về đạo đức, cái ý mà thiên về cái đạo đức thì có lợi. Bằng trái lại á thì tai hại cho mình và cho cả người đời. Nếu cả nhóm đó làm mà không có thiên về đạo đức ha, thiên về cái chuyện tham lam sân hận si mê đó, thì nó có hại cho người đời mà hại cho mình hơn nữa. Theo ý người đời á, một cách mù quáng thì chắc chắn là tai hại. Bởi vì nếu mình theo mù quáng, cứ nghe ta nói sao làm vậy á, mình không chịu lấy trí tuệ suy nghĩ á, thì có tai hại. Theo ý người đời một cách sáng suốt á, sao cho dung hòa được cái quyền lợi chung á, thì mới có lợi lạc. Mình theo ý người đời nhưng mà mình sao biết cho nó sáng suốt á, cho dung hòa đó, nghĩa là thì có lợi lạc. Đức Phật á, thiên về cái ý kiến phần đông, Đức Phật cũng thiên về cái ý kiến phần đông vậy. Nên Ngài dạy chư Tăng nên hội họp lại làm tăng sự. Đức Phật thường dạy chư Tăng phải hội họp lại làm tăng sự là, và hội họp lại để giải quyết những chuyện gì xảy ra trong tăng chúng. Ở trong tăng chúng tu hành đông nó cũng có chuyện mà chuyện đó Đức Phật kêu phải hội họp lại để giải quyết, không cho mình tự giải quyết riêng. Và Đức Phật cũng thiên về cái phần đông như vậy. Bởi vì Đức Phật nghĩ nói một số người ít là không giải quyết được, vì một số người ít thì có khi thiên về người này thiên người đó, vì Đức Phật kêu phần đông lại để giải quyết việc tăng sự. Đức Phật có dạy nói là nơi hội họp nào không có bậc trí thức á, đều trở thành vô dụng. Đức Phật nói cái chỗ hội họp nào mà không có người trí thức á, thì vô dụng rồi. Bởi vì tên là người không biết suy nghĩ không. Chung quy lại, sự lấy theo ý kiến phần đông cũng tùy trường hợp của nhóm người cho ý kiến. Mình muốn lấy ý kiến phần đông cũng phải tùy cái trường hợp của người cho ý kiến á, coi đúng không đúng. Ngoài ra chúng ta còn cần phải có trí tuệ để phán đoán. Như nói chúng ta không phải nghe phần đông thôi, chúng ta phải lấy cái trí tuệ của chúng ta suy nghĩ coi họ nói vậy đúng không á, chứ đừng có thấy phần đông cứ làm theo. Điều thứ ba là theo pháp. Hồi nãy mình nói theo ý mình, bây giờ nói theo ý kiến phần đông. Và điều thứ ba là theo pháp. Và pháp là một cái căn hay là sự công bình. Pháp như cái căn ha, mình căn nữa ha, hay là một cái sự công bình. Chỉ biết là lẽ phải, pháp thì biết có lẽ phải. Và pháp là nguyên nhân của chánh lý ha, pháp là cái chánh lý, cái lẽ phải, cái căn, cái công bình. Nếu xét về mặt đời á, nếu mình nói về cái chuyện ở đời á, theo pháp có thể nói là theo lẽ phải. À, nếu nói về mình ở đời mình đã có theo pháp và theo lẽ phải, theo chánh nghĩa, theo luật công bình. À, mình theo pháp là mình theo chánh nghĩa, theo lẽ phải, theo luật công bình. Cái nói ở đời. À, về phương diện Phật giáo á, ở trong cái đạo giáo của Phật giáo á, theo pháp là sửa chữa bản thân mình cho khác hơn thường lệ. Rồi trong Phật giáo mà nói về theo pháp là để mình sửa chữa cái thân mình cho khác hơn thường lệ. Bây giờ hồi xưa mình có sự tham lam bỏ sản sân hận đủ, giờ mình sửa chữa đó, đó là theo pháp là để sửa chữa cái thân mình cho khác hơn cái thường lệ. Là chúng ta theo pháp là chúng ta phải thọ trì ngũ giới hay bát quan trai giới. Nếu muốn theo pháp thì phải thọ trì ngũ giới căn bản hay là thọ trì bát quan trai giới. Chúng ta phải đi nghe pháp, muốn theo pháp phải đi nghe pháp. Không nghe làm sao mà biết, không nghe không biết rồi đâu có trí tuệ. Đó, nghe rồi nó có trí tuệ đi, phải đi nghe pháp, phải tụng kinh niệm Phật. Đó, theo pháp thì phải tụng kinh niệm Phật, phải thọ trì giới, rồi phải đi nghe pháp, phải tụng kinh niệm Phật. À, nếu có thể xuất gia làm sa di hay tỳ khưu để giải thoát khỏi dòng luân hồi. Còn muốn hơn cái đó nữa, nếu có thể được thì chúng ta xuất gia làm sa di là mấy người còn nhỏ chưa đủ 20 tuổi đó, để học đạo đi tu, hay là 20 tuổi sắp lên là làm tỳ khưu nếu có thể làm. Hành theo chánh pháp á, thì có được những hạnh phúc sau đây. Nếu chúng ta hành chánh pháp, một là chúng ta có đại phước, chúng ta hành theo chánh pháp là có đại phước. Hai là không dễ vui thì chúng ta không có buông lung, cái gì chúng ta cũng biết, cái này phải, cái này quấy, cái này nên làm, cái nào không nên làm, chúng ta không có dễ vui ha, phải không. Ba, làm cho Phật giáo được thịnh hành. Chúng ta theo pháp là làm cho Phật giáo này được thịnh hành. Nên nhiều người ta tín ngưỡng cái đạo Phật lên nữa, chúng ta giúp cái trong một tay trong cái làm cho Phật giáo thịnh hành. Bốn là được an vui trong đời này và vị lai. Chúng ta hành theo pháp thì cái đời này được vui, mà đời vị lai chúng ta còn vui hơn nữa. Đó, hành theo pháp. Năm là không bị kinh khủng và không có quan trái.
chúng ta hành theo pháp thì không có kinh khủng, kinh khủng là không có lo sợ gì hết. Vì chúng ta hành theo pháp thì thiện rồi đâu có ác nữa mà lo sợ, không có bị kinh khủng, mà không có quan trái. Vì chúng ta không có sân hận, không có giận người đó đâu có giận mình, làm sao có quan trái. Chúng ta không có gầy gà, kẻ khác cũng chửi mắng kẻ khác, thì kẻ khác đâu có chửi mắng gầy gà chúng ta. Thấy không? Thành ra thường thường đó chúng ta phải biết cái đó. Chúng ta phải thường thường trong trong kinh đã dạy chúng ta phải tự biết mình trước ha, đừng có đổ lỗi người khác nhiều, phải đổ lỗi mình trước đó. Đó, thành ra chúng ta không có quan trái. Điều thứ sáu là đi theo con đường của các bậc trí thức. Chúng ta hành theo pháp là chúng ta đi theo con đường của các bậc trí thức. Các bậc trí thức người ta đi theo pháp hết. Thứ bảy là xa kẻ thù bên ngoài là người ác. Chúng ta hành theo pháp thì tất nhiên chúng ta đâu có gần người ác. Chúng ta biết người ta ác chúng ta tránh rồi. Thật ra chúng ta xa được kẻ thù bên ngoài. Cái người ác là kẻ thù bên ngoài, và kẻ thù bên trong là phiền não. Quy định nhớ kẻ thù có hai, nghe Đức Phật nói. Kẻ thù bên ngoài Đức Phật cho là những người ác, đừng có lại gần. Mà kẻ thù bên trong là cái phiền não, cái sân hận, cái si mê. Đức Phật nói kẻ thù bên trong. Thường ngày quý vị xa kẻ thù bên ngoài thì chắc được, mà cái xa kẻ thù bên trong tôi thấy các quý vị vừa có làm được nhiều đâu. Tôi cũng gắng làm vậy, không phải tôi cũng còn, nhưng mà tôi cũng gắng cho nó bớt. Cái kẻ thù bên trong dữ lắm. Kẻ thù bên trong nó làm chúng ta phiền não, làm chúng ta sân hận, làm cho chúng ta điên đảo. Điên đảo là lộn ngược, giết rồi thấy phải thành quấy, thấy quấy thành phải, thấy không? Người thì thấy thành quỷ thành ma, ma quỷ thì thấy thành người, lạ vậy đó. Ma quỷ không sợ thấy thành người ta, mà người ta lại nói là ma quỷ. Chúng ta điên đạo. Thành ra đó, chúng ta có hai kẻ thù, một là kẻ thù bề ngoài là những người ác, hai là kẻ thù bề trong là phiền não sân hận. Quý vị nên nhớ cái đó mà hành theo pháp thì chúng ta sẽ tránh xa được những cái đó. Quý vị phải biết được cái đó ha. Tôi thấy đó thì nghĩa là quý vị điều thứ tám là hành theo pháp thì chúng ta tự tạo ra thiên đàng và niết bàn cho mình. Chúng ta tạo được cái thiên đàng, tạo được cái niết bàn cho mình nên, thấy không? Thành ra chúng ta phải gắng hành theo cái pháp đó. Ở đây thì có một cái tích mà hành theo cái pháp đó nó dài lắm, nhưng mà tôi thấy thì cái thì giờ với cái thết nó không đủ để mà nói cái tích, mà cái tích này rất hay, cái tích này không nói thì rất uổng. Thôi để kỳ tới đó tôi sẽ nói cái tích này cho quý vị nghe về cái hành theo pháp, vì nó dài, cái tích này dài, mà cái tích này có ích lợi lắm. Quý vị nghe rồi quý vị thấy sẽ có ích lợi. Bây giờ đó, nói cuối cùng là quý vị đừng bao giờ lo lắng cái nghiệp, cái tội. Vì cái nghiệp cái tội ai cũng có, quý vị tin đi, ít nhiều không ai tránh khỏi, chỉ có thành Phật thành Bồ Tát thì hết, còn chúng sanh là có. Như vậy chúng ta phải mau biết cái nghiệp đó, là chúng ta phải gán trần một cái phước, làm một cái nhân tốt tùy theo cái sức lực của mình có mà gán làm, mà bền chí làm, rồi chúng ta hồi hướng cho những cái nghiệp gì mà chúng ta làm đó, hồi hướng để cho nó bớt cái quan trái đó. Chúng ta chạy đua với nghiệp, như tôi nói chúng ta chạy đua. Khi chạy đua mà chúng ta làm được nhiều đó thì cái nghiệp nó theo không kịp. Các vị Bồ Tát này cũng làm như vậy. Ngày hồi xưa thành Bồ Tát này cũng có nghiệp của chúng ta vậy.